vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Bản tin trưa ngày 8 tháng 12 với những tin chính đáng chú ý như sau. Nhân viên điều tra tử thi sẽ công bố kết quả về cái chết của thiếu niên thổ dân Clement Dodd. Một dân biểu đối lập phản đối việc cấm YouTube đối với người dưới 16 tuổi. Và Nga hoan nghênh chiến lược an ninh quốc gia mới của Tổng thống Trump về đàm phán chiến tranh Ukraine. Và sau đây là phần tin chi tiết. Cháy rừng tại New South Wales, cư dân tại những cộng đồng bị tàn phá nặng nề nhất bởi các vụ cháy rừng cuối tuần rồi, đối diện với thiệt hại. Tại Coolawong ở vùng Central Coast của New South Wales, 16 căn nhà đã bị thiêu rụi sau khi một đám cháy bùng phát trong công viên vào trưa thứ Bảy và lan rất nhanh. 4 căn nhà khác cũng bị phá hủy tại thị trấn Bulandela, xa hơn về phía bắc trên tuyến duyên hải qua khỏi Newcastle. Một đợt gió nam trong đêm đã giúp kềm chế ngọn lửa, nhưng gió mạnh và nhiệt độ cao sẽ làm tăng nguy cơ vào thứ Ba này. Ông Richard Brown Barrison, cư dân tại một vùng phụ cận Coolawong, cho biết dù nhà ông nằm ngoài hướng gió và lửa, ông vẫn cảm nhận sự tổn thất mà cộng đồng gánh chịu. Ông nói mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Điều mà tôi học được trong 60 năm sống ở xứ này là nếu mình không chuẩn bị, thiên nhiên sẽ túm lấy mình, cháy rừng, lũ lụt hay hạn hán, và mình chỉ bó tay. Cũng may mà lực lượng cấp cứu, cứu hỏa, cảnh sát, xe cứu thương, cứu hộ đường biển, tất cả đều làm việc rất tuyệt vời. Người bản địa chết trong lúc tạm giam, người mẹ của cậu thiếu niên thổ dân, người đã tự gây thương tích cho mình trong trung tâm giam giữ dẫn đến tử vong, cho biết bà muốn hành động chứ không phải lời nói khi chính án điều tra công bố kết luận về cái chết của con trai bà. Levin Roth được phát hiện bất tỉnh trong buồng giam tại khu giam giữ thiếu niên bên trong một nhà tù an ninh cao dành cho người lớn ở phía nam Perth vào rạng sáng 12 tháng 10 năm 2023. Thiếu niên 16 tuổi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và qua đời khoảng một tuần sau đó, trở thành người vị thành niên đầu tiên tử vong trong cơ sở giam giữ của Tây Úc. Mẹ của em, bà Nadine Dodd, nói rằng chánh án Phil Urquhart phải xác định ai chịu trách nhiệm cho cái chết của Cleveland khi ông đưa ra kết luận này. Cấm mạng xã hội, dân biểu đối lập James Peterson cho biết ông phản đối việc đưa YouTube vào lệnh cấm mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi. Lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực vào thứ Tư và yêu cầu các công ty công nghệ áp dụng kỹ thuật để ngăn trẻ em dưới 16 tuổi mở tài khoản. Các công ty có thể đối diện mức phạt 49,5 triệu đô la nếu không thực hiện bước hợp lý để hạn chế truy cập của trẻ dưới 16 tuổi. Thủ tướng Anthony Albanese vào hôm Chủ nhật nói lệnh cấm là đã thành công rồi vì nó khơi dậy những cuộc trò chuyện giữa phụ huynh và con cái về mạng xã hội. Ông Patterson thừa nhận phe đối lập từng ủng hộ luật ấn định ngày bắt đầu lệnh cấm, nhưng nói rằng còn nhiều vấn đề trong việc thi hành. Ông nói, chúng tôi ủng hộ nguyên tắc, nhưng chúng tôi có quyền đặt ra câu hỏi về cách chính phủ và Bộ trưởng Annika Wells khai triển chính sách. Tôi lo giới trẻ sẽ chuyển sang nền tảng khác để né lệnh cấm, điều mà luật không hề nhắm tới. Tôi cũng lo giới trẻ sẽ vô tình bị cấm tiếp cận các tài liệu giáo dục hữu ích trên YouTube, điều không phải chủ đích khi thông qua luật. Ngân hàng Trữ Kim nhóm họp. Người vay mua nhà không trông đợi quà Giáng sinh sớm từ Ngân hàng Dự trữ Úc Châu vì khả năng hạ lãi suất gần như không có. Ngân hàng Trung ương bắt đầu 2 ngày họp từ thứ Hai trong phiên họp cuối năm và dự kiến giữ lãi suất tiền mặt ở mức 3,6%. Quyết định vào thứ Ba diễn ra sau khi ngân hàng đã giảm lãi suất vào đầu năm 2025 rồi tiếp tục 2 lần hạ nữa, giúp giảm bớt chi phí sinh hoạt cho người vay. Nhân kinh tế gia Brian Felsman từ Comsec nói rằng chỉ số giá tiêu dùng tăng đã làm giảm kỳ vọng về một đợt hạ lãi suất khác. Chuyển sang tin quốc tế, Điện Kremlin hoan nghênh chiến lược an ninh quốc gia mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nói rằng văn kiện này phần lớn phù hợp với quan điểm của Nga, một phản ứng hiếm hoi khi Nga khen ngợi tài liệu chiến lược của cựu đối thủ chiến tranh lạnh. Chiến lược mô tả tầm nhìn của ông Trump là chủ nghĩa hiện thực linh hoạt, kêu gọi phục hồi học thuyết Monroe thế kỷ 19 vốn xác định Tây Bán Cầu là khu vực ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Tài liệu cũng nói, đàm phán kết thúc chiến tranh Ukraine là lợi ích cốt lõi của Hoa Kỳ và Washington muốn tái lập ổn định chiến lược với Nga. Phát ngôn nhân của chính phủ Nga Dmitry Peskov nói, Nga ủng hộ tầm nhìn đó. Ông nói, chính quyền hiện nay khác căn bản so với những chính quyền trước. Tổng thống Trump mạnh về vị thế chính trị nội địa, điều giúp ông điều chỉnh khái niệm theo tầm nhìn của mình. Những điều chỉnh đó tương hợp với quan điểm của chúng tôi. Vì vậy, có lý do để hy vọng đây có thể là một bảo đảm khiêm tốn rằng cuộc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Ukraine có thể tiếp tục. Bầu cử Hồng Kông. Cuộc bầu cử lập pháp tại Hồng Kông ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu thấp thứ nhì trong lịch sử. Bắc Kinh đã cải tổ hệ thống bầu cử của Hồng Kông vào năm 2021 sau các cuộc biểu tình đòi dân chủ rầm rộ và cuộc bầu cử đầu tiên theo luật mới ghi nhận mức thấp kỷ lục 30,2%. Lần này tỷ lệ là 31,9% theo văn phòng ghi danh vào bầu cử. Hệ thống mới bảo đảm cho những người được xem là ái quốc mới được nắm chức vụ. Trong lúc đó, người dân tiếp tục đặt hoa tưởng niệm tại nơi xảy ra vụ cháy thiêu rụi 7 tòa chung cư ở Taipo ngày 26 tháng 11, làm ít nhất là 159 người thiệt mạng. Ông Stephen Chin, một trong hơn 4.000 cư dân phải di dời, nói việc kết thúc tưởng niệm khiến ông buồn và ông ước gì nơi đó được giữ lại lâu dài. Quý vị vừa nghe xong bản tin trưa ngày 8 tháng 12 trên SBS Việt ngữ. Chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức thời sự mới nhất và bản tin tối nay lúc 7 giờ. Kính mời quý vị đón nghe.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.